Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, nhiều người luôn than rằng bản thân cảm thấy mệt mỏi, thiếu niềm tin, không biết làm thế nào là hạnh phúc. Hãy kiểm tra lại xem, có thể chúng ta đã phạm phải 6 sai lầm sau đây mà không biết. Đầu tiên đó chính là luôn tiếc nuối quá khứ. Những gì đã xảy ra là kỷ niệm, là kinh nghiệm để chúng ta có thể bước tiếp tốt hơn. Tuy nhiên, thay vì lấy nó ra làm bàn đạp, nhiều người để dĩ vãng chi phối cuộc sống của mình, chắc chắn nó ảnh hưởng đến con người của chúng ta hiện nay. Khi chúng ta tập trung quá nhiều vào những điều đã qua thì chúng ta sẽ bị hạn chế khả năng nắm giữ hạnh phúc trọn vẹn. Hãy dừng nhìn chằm chằm vào con đường phía sau của chúng ta và cân nhắc cuộc sống sẽ khác nhau như thế nào. Hãy để mắt của chúng ta hướng về phía trước và tận hưởng hiện tại, chắc chắn rằng chúng ta sẽ tìm thấy được hạnh phúc. Thứ hai đó chính là đắm chìm trong niềm đam mê phi thực tế. Một trong những bài học lớn nhất của tuổi trưởng thành là học cách quản lý những kỳ vọng. Tuy nhiên, kỳ vọng quá cao sẽ khiến người ta cảm thấy thất vọng càng lớn. Hạnh phúc tràn đầy sẽ đến nếu như chúng ta biết bằng lòng ở vài kết quả chấp nhận được với một tâm trí cởi mở. Niềm vui xuất hiện khi chúng ta buông bỏ những quan niệm đã định sẵn và chấp nhận những khả năng to lớn của những gì có thể xảy ra. Thứ ba đó chính là quá để tâm đến cảm nhận của người khác. Chúng ta liên tục lo lắng về những người khác cảm nhận như thế nào về mình. Việc buông bỏ những suy nghĩ đó là điều quan trọng để làm, để có thể có được niềm vui. Hãy chấm dứt việc liên tục tìm kiếm xung quanh chúng ta và tập trung năng lượng vào bên trong. Chọn để dành thời gian khi chúng ta lãng phí để hỏi những người khác suy nghĩ gì và cảm nhận như thế nào về chúng ta. Nếu chúng ta tự hào về những quyết định mà chúng ta đã thực hiện, chúng ta không cần quan tâm lời ra tiếng vào của bất kỳ người nào khác. Quá quan tâm đến những cảm nhận của người khác chính là kẻ thù cướp đi hạnh phúc và niềm vui của chúng ta. Thứ tư đó chính là quá lo sợ tuổi già sẽ đến. Chúng ta luôn lo sợ với những suy nghĩ rằng sự lão hóa là một điều vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, sự thật là chúng ta cuối cùng cũng sẽ già đi, không có cuộc chiến nào hoặc là ngừng tiến hành thời gian. Không có vị thuốc thần kỳ nào có thể tồn tại để mang lại cho chúng ta hình dáng đẹp của những năm tháng tuổi 20. Thay vì lo lắng điều tất yếu sẽ xảy ra, hãy tận hưởng niềm hạnh phúc có được trong mỗi năm đã sống và mong chờ những thập kỷ tới. Các cá nhân hạnh phúc luôn nhận ra rằng họ chấp nhận sự lão hóa là một phần của quá trình sống của họ. Họ càng sống lâu, họ càng lâu già hơn và sống hạnh phúc hơn. Thứ năm đó chính là đừng để căng thẳng kiểm soát cuộc sống. Căng thẳng một chút có thể là một điều tích cực, nó là động lực thúc đẩy chúng ta tiến lên và cố gắng hết sức. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi căng thẳng leo thang quá mức. Khi mà mức cortisol tăng lên, cơ thể của chúng ta sẽ bị viêm, tăng cân và bệnh tim. Khi căng thẳng tăng vượt quá một khoảng thời gian kéo dài, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm. Hãy học cách nhận biết các tình huống trong cuộc sống căng thẳng, tiếp cận chúng một cách có cẩn thận, có nhận thức, làm việc thông qua chúng và để chúng ra đi. Cuối cùng đó chính là học cách chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm về những lựa chọn trong cuộc sống là một trong những bí quyết để trải nghiệm hạnh phúc thực sự. Khi mà chúng ta tập trung đổ lỗi cho người khác vì một việc không mong muốn, thay vì hạnh phúc hơn, chúng ta lại càng cảm thấy phẫn uất và lúng túng. Biện hộ là cách hợp pháp hóa các hành động sai lầm. Tuy nhiên, khi chúng ta buông bỏ các lý do và chấp nhận chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ có khả năng tạo ra những sự thay đổi và có được hạnh phúc trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tay Chris. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, và hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi mà mọi người đến để nghiên cứu Kinh Thánh. Mọi người tụ tập với nhau. Trong tổ chức này có những ưu điểm nhưng cũng có những khuyết điểm, có lúc mạnh cũng có những lúc yếu. Nhưng thưa quý vị, hội thánh Chúa là nơi duy nhất ở thế gian mà Chúa quan tâm đến nhất. Trong khi Ngài mời khắp thế gian hãy đến với Ngài để được cứu, Ngài ủy nhiệm cho các thiên sứ trợ giúp mọi linh hồn đến với Ngài trong sự ăn năn, và chính Ngài đến với hội thánh qua Đức Thánh Linh. Cho nên các mục sư truyền đạo họ sẽ dùng những ngôn ngữ, những con tim đầy yêu thương để đáp lại sự nhân lành lớn lao và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài. Trong Kinh Thánh sách Thi Thiên 135 từ câu 2 đến câu 5, Kinh Thánh viết như sau: Chúng ta là kẻ đứng trong nhà Đức Giê-hô-va, tại hành lang của nhà Đức Chúa Trời chúng ta, hãy ngợi khen Ngài, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Đức Giê-hô-va là thiện, khá hát ngợi khen danh Ngài. Vì ấy là vui, vì Đức Giê-hô-va đã chọn Gia-cốp cho mình, lấy Israel làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Tôi biết rằng Đức Giê-hô-va là lớn, Chúa chúng tôi trỗi cao hơn hết các thần. Hỡi anh chị em hãy suy nghĩ, Đức Chúa Trời có dân sự, một dân được tuyển chọn, hội thánh thuộc về Ngài. Đó là một pháo đài, ở đó Ngài điều khiển một thế gian chống nghịch và tội lỗi. Ngài có ý rằng không có quyền lực nào biết đến và một luật pháp nào khác được áp dụng ở đó ngoại trừ mọi điều do Ngài. Hội thánh được khoác ra chiếc áo công bình của Đấng Cơ Đốc, một dấu hiệu độc đáo rõ ràng để được phục hồi và làm gương cho thế gian trong việc tu giữ luật pháp của Đức Chúa Trời và lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Sự công bình nghĩa là sự nên thánh cao đẹp sẽ tỏa sáng một cách rực rỡ. Điều này khác hẳn sự biến dạng và tối tăm của những kẻ bất trung chống nghịch lại luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hiểu biết Đức Chúa Trời và nhận thức luật pháp của Ngài, nền tảng của nước Ngài phải được giữ gìn đơn giản và khác biệt trước thế gian, và không có luật nào nghịch lại với luật pháp của Đức Chúa Trời. Nếu bất chấp sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, quyết định và hành động của chúng ta ảnh hưởng bởi thế gian thì mục đích của Ngài sẽ không thành công. Tuy nhiên, vì ngoại cảnh, hội thánh nao núng không đặt sự trông cậy vào lẽ thật thiêng liêng sẽ bị ghi vào các sách trên trời và phản bội vương quốc của Ngài. Chúng ta biết rằng hội thánh nắm giữ nguyên tắc trước toàn thể vũ trụ thuộc thiên đàng và các vương quốc thuộc thế gian. Sự trung thành kiên định trong việc duy trì sự tôn kính và thiêng liêng đối với luật pháp Đức Chúa Trời sẽ lôi cuốn sự chú ý và chiêm ngưỡng đối với thế gian, do những việc lành mà họ nhìn thấy sẽ đưa đến sự tôn vinh Cha chúng ta ở trên trời. Sự gìn giữ chân thật và trung tín những ủy nhiệm thư của thiên đàng chẳng phải thuộc về kẻ thống trị dưới thế gian. Mọi người sẽ biết ai là môn đồ của Đấng Cơ Đốc đã được chọn và trung tín, và sẽ biết ai được mão triều thiên và tôn vinh là những người tôn kính Đức Chúa Trời và Đấng mà Ngài yêu quý đem họ vào sự vĩnh cửu. Đức Chúa Trời ban cho hội thánh Ngài những khả năng và những ơn phước để bày tỏ cho thế gian biết về sự dư dật của Ngài, và hội thánh được trọn vẹn trong Ngài. Sự bày tỏ về luật pháp cao trọng hơn luật pháp thế gian còn tiếp diễn trên cả nước đời đời. Hội thánh Ngài là một đền thờ được xây có kiểu mẫu thánh, và các kiến trúc sư, các thiên sứ sẽ dùng thước đo bằng vàng, đá xây cất được gọt giũa, làm vuông vức và đánh bóng như gương, tượng trưng cho các vật trên trời, tỏa sáng mọi nơi ánh sáng của mặt trời công bình. Hội thánh được nuôi bằng bánh mana từ trời, được gìn giữ dưới sự che chở của Ngài, y phục trong một áo giáp sáng láng và công bình. Hội thánh bước vào giai đoạn xung đột cuối cùng. Thưa quý ông bà chị em, những rác rến, vật chất vô giá trị sẽ bị thiêu hủy, ảnh hưởng lẽ thật làm chứng cho thế gian về sự thánh hóa và đặc tính cao quý. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu đang thử lòng người qua sự bày tỏ lòng thương xót và ơn phước dồi dào. Ngài đang làm biến đổi lạ lùng đến nỗi Satan cùng với những âm mưu và sự lộng ngôn kết hợp lại để chống nghịch Đức Chúa Trời và luật pháp của Ngài. Thưa quý ông bà chị em, Satan đang quan sát pháo đài kiên cố chống lại sự ngụy biện và lừa gạt của nó. Đối với Satan, đó là những nhiệm màu không thể hiểu. Chúng ta biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời, Seraphim và Cherubim được ủy thác để kết hợp với các tổ chức loài người, ngắm xem với đầy ngạc nhiên và vui mừng rằng loài người sa ngã, con cái của sự thạnh nộ qua sự dạy dỗ của Đấng Cơ Đốc, được phát triển đức tính thánh thiện để trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời và góp phần vào những công việc vui mừng ở trên thiên đàng. Đối với hội thánh của Ngài, Đấng Cơ Đốc đã ban cho những điều kiện phong phú để Ngài nhận được sự vinh hiển lớn lao từ những kẻ được cứu chuộc là tài sản Ngài đã có được. Hội thánh được ban cho sự công bình của Đấng Cơ Đốc là một sự ký thác của Ngài, mà trong đó có sự thương xót dư dật. Tình yêu và ân điển của Ngài sẽ được bày tỏ trọn vẹn vào ngày cuối cùng. Sự bày tỏ trong lời cầu thai rằng tình yêu của Cha Thiên Thượng bao la đối với Ngài, con độc sanh cũng như đối với chúng ta. Ngài ở đâu, chúng ta ở đó. Đấng Cơ Đốc với Cha là một, là một điều lạ lùng đối với các thiên binh trên trời, và đó là niềm vui lớn lao của họ. Sự ban ơn của Đức Thánh Linh giàu có, dồi dào cho hội thánh của Ngài như bức tường lửa vây quanh. Nơi đó quyền năng của địa ngục sẽ không còn chiếm hữu. Trong hình thể của họ thanh sạch không tì vết, Đấng Cơ Đốc ngắm nhìn dân sự của Ngài, một phần thưởng của tất cả đau khổ, sự chịu nhục, tình yêu thương, và thêm vào đó sự vinh hiển của Ngài. Thưa quý ông bà, thật vậy, Đấng Cơ Đốc chính là trung tâm của mọi sự vinh hiển, mà trong sách Khải Huyền đoạn 19 câu 9 nói rằng: phước thai cho những kẻ nào được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Như vậy chúng ta biết hội thánh chính là tài sản của Đức Chúa Trời, và Ngài luôn nhớ đến hội thánh của Ngài ở thế gian. Hội thánh là nơi Satan dùng mọi cách để cám dỗ. Đấng Cơ Đốc không bao giờ quên được những ngày thống khổ, vượt qua những cảnh nhục nhã. Đức Chúa Giêsu không mất bản chất con người. Ngài vẫn dịu hiền, thương yêu và dễ xúc động với nỗi đau khổ của con người. Ngài luôn nhớ rằng Ngài là người của ưu tư và quen với sự đau khổ. Ngài không quên dân sự đang nỗ lực duy trì luật pháp của Ngài đã bị chà đạp. Ngài biết rằng thế gian ghét Ngài và ghét luôn họ. Mặc dù Đức Chúa Giêsu đã về trời, nhưng sợi dây hằng sống vẫn ràng buộc Ngài với những kẻ tinh kính bằng tình yêu vĩnh cửu. Phần lớn những người yếu đuối chậm chạp đã đến gần với tâm hồn của Ngài. Ngài chẳng bao giờ quên. Ngài chính là đại diện cho chúng ta và mang lấy bản chất con người. Đức Chúa Giêsu nhìn thấy hội thánh chân thật của Ngài ở trên đất, có một ước mong tha thiết là được cộng tác với Ngài trong việc cứu rỗi linh hồn. Ngài nghe những lời cầu xin, bày tỏ sự ăn năn là Đấng tuyệt đối không thể bỏ qua lời biện hộ về sự cứu chuộc cho bất cứ ai thuộc về Ngài đang bị thử thách và cám dỗ. Trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 4 câu 14 đến câu 16 cho chúng ta biết rằng: ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời, tức là Đức Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ cần dùng. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu đang cầu thay cho mọi người chúng ta. Những ơn phước nào kẻ tin chân thật không nhận được, hội thánh chẳng bao lâu sẽ đi vào cuộc xung đột nghiêm trọng là nơi thân yêu của Đức Chúa Trời ở trên đất. Sự cấu kết tội lỗi sẽ bị kích động bởi quyền lực bên dưới. Satan sẽ tung ra mọi khó khăn cho dân sự được chọn, những người nó không thể nói dối, lường gạt với những bịa đặt sai lầm của nó. Nhưng họ ngợi khen ở trong công vụ đoạn 5 câu 31, vua và chúa. Nhưng họ ngợi khen, mà ở trong Kinh Thánh công vụ đoạn 5 câu 31 viết rằng vua và cứu chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Như vậy Đấng Cơ Đốc là vị đại diện cho chúng ta. Có khi nào đóng cửa lòng, rút tay lại hoặc làm sai lời hứa của Ngài không? Chẳng hề như vậy. Đức Chúa Trời, Ngài có một hội thánh, Ngài có một tuyển dân, và tất cả đều thấy Đấng Cơ Đốc đã xác định Ngài gần gũi với dân sự. Một lẽ thật như vậy mà không đến với hội thánh thì coi như là Babylon. Đức Chúa Trời có một dân sự là những người làm việc cực nhọc với Ngài, và họ tiến bước về phía trước trong ánh sáng vinh hiển của Ngài. Hãy lắng nghe Đấng đại diện cho con chúng ta cầu xin. Con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con. Đấng cầm đầu hội thánh mong được sống với hội thánh của Ngài như thế nào? Họ thông công với Ngài trong sự đau khổ và nhục nhã. Và một điều vui mừng lớn nhất của Ngài là cùng họ chia sẻ vinh hiển. Đấng Cơ Đốc xác nhận đặc quyền của hội thánh đối với Ngài. Ngài nói rằng con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cũng ở đó với con. Để có họ, Ngài còn tùy thuộc ở sự chấp nhận và giao ước của cha. Ngài bày tỏ một cách nghiêm nghị về ngôi thương xót cứu chuộc đã hoàn tất cho dân sự, là hứa bao quanh đấng thay thế. Ngài đã dốc hết lòng yêu thương chúng ta để cầu xin: Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ cha giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con. Chúng ta sẽ nhìn thấy vua vinh hiển trong sự lộng lẫy, đó là Đức Chúa Giêsu. Và lúc bây giờ hội thánh của Ngài sẽ được tôn vinh. Sự chiến đấu của hội thánh bây giờ chưa phải là lúc chiến thắng, nhưng Đức Chúa Trời yêu thương hội thánh của Ngài, và biểu lộ qua các đấng tiên tri Ngài đã chống lại và phản đối Satan thế nào, kẻ đang khoác lên con cái Đức Chúa Trời chiếc áo tối tăm dơ bẩn nhất của nó, đang tranh đấu để tiêu diệt họ. Các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang bảo vệ họ khỏi sự tấn công của kẻ thù. Thưa quý ông bà chị em, sách Kinh Thánh Sa-cha-ri đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7 cho chúng ta biết như sau. Đoạn Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tăng đứng bên hữu người đặng đối nghịch người. Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tăng rằng: Hỡi Sa-tăng, nguyện Đức Giê-hô-va quở trách ngươi. Nguyện Đức Giê-hô-va là đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi. Chớ thì này há chẳng phải là cái đốm đã kéo ra từ lửa sao? Vả Giê-hô-sua mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. Thiên sứ cất tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp cho ngươi. Ta bèn nói rằng: Khá đội mũ sạch trên đầu người. Thì người ta đội trên đầu người một cái mũ sạch, đoạn mặc áo sống cho người. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đương đứng đó. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va bèn đối chứng cùng Giê-hô-sua rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Nếu ngươi bước đi trong đường lối ta, vâng giữ điều ta dạy phải giữ, thì ngươi sẽ được xét đoán nhà ta và canh giữ hiên cửa ta. Ta sẽ cho ngươi bước đi trong hàng những kẻ đứng chầu này. Sách Sa-cha-ri đoạn 3 từ câu 1 đến câu 7. Cho nên thưa quý ông bà chị em, chúng ta phải bước đi trong đường lối của Chúa. Chúng ta phải vâng giữ điều mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta giữ, và chúng ta sẽ bước đi với những người ở trong thiên quốc. Cho nên khi một người đứng lên rao báo sứ điệp của Đức Chúa Trời, nhưng thay vì cảnh cáo chống lại những nguyên tắc, quyền năng và những kẻ cai trị trong sự tối tăm của thế gian, thì họ tạo ra một nơi trống rỗng và quay vũ khí chống lại hội thánh vì sợ hãi. Họ không mang lấy sự ủy nhiệm thánh khiết. Đức Chúa Trời không bao giờ chất gánh nặng lên vai họ. Họ bỏ những điều mà Đức Chúa Trời cảnh cáo trong sứ điệp gửi cho hội thánh Laodice. Nếu Ngài làm tổn thương thì Ngài lại chữa lành, không làm họ hư mất. Ngài không bao giờ ban sứ điệp làm chán nản, ngã lòng hội thánh. Ngài quở phạt uống nắng, nhưng cuối cùng Ngài sẽ phục hồi. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa. Không bao giờ Chúa ban sứ điệp để làm hội thánh chán nản, ngã lòng. Kính thưa quý ông bà, Chúa ở cùng chúng ta, Ngài yêu thương chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.